Pháp hội niệm Phật A Di Đà, chùa Quan Thế Âm, sách nói Văn Sao, thi kệ Toát Yếu của Ấn Quang Đại Sư, sưu tầm Sa Môn Thích Giác Nhàn, người đọc Thích Nhuận Minh, thi kệ Toát Yếu phần 4. Số 4. Những điểm trọng yếu về giới sát. Muốn tránh thiên tai nhân họa nên trừ nghiệp sát, nên phóng sanh để rèn luyện tâm từ, tập ăn chay khiến sát khí tiêu trừ, trao qua đổi lại vật người người vật, nhân và quả như hình với bóng, ác nghiệp hại thân mình, con cháu bị hại lây, cha mẹ thương con trọn vẹn là đây, dùng đạo lớn chu toàn cành lẫn gốc. Sáu cõi phàm có cõi cao cõi thấp đều chưa đoạn hoặc nghiệp thoát tự sanh, khi dứt phước trời cũng xa đọa cũng lên đên, nhưng có lúc thăng thiên từ địa ngục, kẻ được thân người không nên quên loài vật, biết đâu đã từng là quyến thuộc xưa kia, tâm khác đường niệm thiện ác phân chia, thọ thân cá chậu chim lồng trong chớp mắt, được thân người giữ đức hiếu sanh của trời đất, tránh việc đập đầu cắt cổ lóc vẩy da, con vật không kêu than nhưng máu lệ chan hòa, nỗi thống khổ hằn sâu lòng oán hận, vòng vây trả vật hại người người hại vật, có phải đâu là cớ sự bỗng dưng, nếu cho rằng vật được tạo để người ăn thì người là loại để ai ăn mà có mặt. Kinh Lăng Nghiêm nói, người ăn dê, dê chết thành người, người chết thành con vật. Như thế cho đến 10 loại chúng sanh, chết đi sống lại, nhai nuốt lẫn nhau, ác nghiệp theo đến vị lai hiện tại, cưu mang lẫn nhau mà sanh thân trở lại, kinh Lăng Già, Phật quở trách việc sát sanh. Dùng thân thú cầm để no béo thân mình, chẳng biết rằng Phật tánh hiện hữu trong muôn vật, kinh nói, một trong năm tội vô gián là xúc huyết thân Phật. Tất cả chúng sanh đều là Phật vị lai, suy rộng lời kinh thấy rằng ăn thân thể muôn loài, tức giết Phật nào phải đâu chỉ là phá hình đập tháp. Kinh Hoa Nghiêm nói, bổn tâm Phật chúng sanh cả ba không sai khác, hãy lắng nghe tiếng rống đớn đau trong lò mổ giữa đêm khuya, thì phải biết rằng nạn binh đao máu lửa chiến tranh kia. Từ nghiệp sát bao đời đã tích lũy, muốn thế giới an bình, thời thời thịnh trị, hãy bỏ thói quen ăn xương thịt cốt tủy nấu hầm. Nếu có người hỏi rằng, sao không lo cho người, bận chi đến thú cầm, thì phải biết, đó chính thật là lo cho người vậy, tránh giết hại thì chẳng bị người giết hại, không bị nạn quỷ thần, đạo tặc oan ương, không giết chúng sanh, bồi đắp tình thương đó chính là tình đồng loại. Lại có người bảo rằng, loài vật vô số phóng sanh vài mươi con có gì đáng nói, phải biết rằng lý sự hổ tương nhau, tâm từ ban bố sự sống dài lâu, vật cảm nhận một nguồn ân vô ý, lục độ vạn hạnh hành vô ý thí, huân tập từ bi trong mỗi chuyện cõn con, vung bồi phước tuệ đến chỗ vẹn toàn, như dạy trẻ từ thuở còn la lết, người ăn thịt là người ăn nỗi chết, ăn nỗi kinh hoàng sợ hãi của chúng sanh, thấm vào xương da máu thịt của chính mình, theo hơi hám thở ra mùi oán khí, này nương phước xưa sanh làm người tài trí, nên cảm cùng trời cái đức hiếu sanh, chớ nên làm người bán rẻ tánh linh, phước cùng tặng theo nghiệp thay đầu đổi mặt, người ăn thịt cưu mang nhiều bệnh tật, cả thân tâm ô nhiễm khí tối đen, ăn thịt ăn rau đều bởi thói quen, biết nhìn lại thì sanh lòng hổ thẹn, nghiệp thiện ác thọ thân người thân thú, có xương da thì biết nỗi đớn đau, thay hình đổi mặt vô số kiếp hẳn quên nhau, lại giết hại đoạn tuyệt dòng giống Phật, lại có kẻ bày ra trò cúng tế, giết trâu bò làm lễ tạ thần linh, dùng dây gai trói con vật giữa sân đình, tiếng trống nội dập dồn như quỷ khóc, búa lớn đập đầu, dao đâm vào họng, máu phun thành vòi nhuộm đỏ xăng chầu, tiếng rống lạnh người, tiếng sướng hỏa lao nhau, xì sụp lầy, thần linh đâu chẳng đến, áo khăn đỏ tươi, hương hoa đèn nến, cảnh tượng lạnh lùng, người vật đỏ như nhau, con vật thí thân kia nào ai có biết đâu, chính là kẻ xưa kia xì sụp lầy, xưa giết vật, nay vật làm người giết lại, là kẻ đặt bày việc cúng tế bất nhân, nếu là thần linh tâm chất chứa đức ân, hả dùng thứ loại tồi phong bại tục, dùng tục lệ để dối lừa thần thánh, miệng mình ăn mà dám nói thần ăn, quả báo kia bao kiếp thú mượn thân, người thành thú, thú thành người đổi chữ. Cũng như vậy, các miếu đền thờ anh hùng thánh nữ, nên giữ trang nghiêm, tránh ô uế hôi tanh. Kẻ ngu si xào nấu sanh mạng chúng sanh, mang lên bày biện trên bàn thờ chư thánh, còn mắt đầu heo luộc như âm thầm oán trách, bên cạnh bốn chân lủng lẳng đã đứt lìa, sao không lo ngày thân mình đổi chỗ heo kia, lòng tham tài lộc biến ra lòng ác thú, bởi chủ đền tham lam không thấy đủ, mượn danh thánh thần làm kế sanh nhai, tiếng kêu đau thương của con vật động thiên đài, nếu cúng thịt chúng sanh mà được phước, thì phước đó do yêu tà ban thưởng, như ma con lo lót tế ma cha, đến một ngày nhân quả hiện trong nhà, thì thử hỏi tài lộc nào cứu được, người bệnh tật nạn tai nên cầu Phật tổ, sám hối nghiệp xưa làm việc thiện cúng dường, nghiệp tiêu trừ lại gặp được y vương, chớ mê tín cầu đảo loài thần quỷ, thần chẳng thấy đâu lại gặp loài yêu mị, thêm bầy điều cúng tế vịt gà heo, quỷ thần kia trong bể nghiệp muôn chiều, sao có thể khiến cho người tiêu nghiệp, nếu là chánh thần tạo nên uy lực, cũng không thể sánh cùng đạo lực của Như Lai, hãy tu tâm cảm ứng sẽ an bài, lo chi không gặp thánh thần Bồ Tát, tuy là trong thế tục thuận theo đường thế tục, phải biết học theo đệ nhất nghĩa thiên chân, nếu muốn xa lìa siêu thoát kiếp huyễn nhân, thì phải biết đâu là quyền, đâu là thực, trong nghiệp báo nghiệp sát là nặng nhất, người không giết người nhưng ăn thịt chúng sanh, phải biết rằng kẻ kia giết loài vật thay mình, sao tránh được nhân gieo thành quả, ăn chay trừ được thiên tai nhân hòa, muốn tránh ác quả phải đoạn ác nhân, đạo lý thánh hiền qua lại chuyển luân, gặp thiện quả từ thiện nhân là vậy. Số 7 La Mã, phân định giới hạn của thiền và tịnh. Lý thiền tịnh là pháp môn bất nhị, sự tu hành có khác giữa đôi bên. Thiền mà không triệt ngộ, triệt chứng thì không thoát được tử sanh, nên Tổ Quy Sơn nói, đốn nhập chánh nhân sẽ thoát vòng trần lụy, đời đời bất thối sẽ vào Phật vị, kẻ sơ phát tâm tập khí chưa trừ, dù kiến tánh nhưng nghiệp thức vẫn luân lưu, phải chuyển thức khỏi vòng vây ngũ uẩn. Sư Hoằng Biện nói, đốn ngộ tự tánh, sở ngộ đồng chư Phật, nhưng tập khí từ vô thủy chuyển lưu, phải dày công đối trị, xứng tánh khởi tu, như kẻ cắn một miếng, chưa thể no ngay được. Sư Trường Sa Sầm nói, trong thiên hạ hằng hà sa tri thức, chưa chứng niết bàn vì công đức đầy vơi, cho nên ngũ tổ giới tái sanh làm Tô Đông Pha, như đã nói ở trên về sanh diệt, các bậc tôn sư mức đại ngộ đà toàn triệt, nhưng hiềm vì triệt chứng vẫn chưa xong, ấy là do tự gánh vác tự gia công, không có đủ lòng tin vào Phật lực, không thoát tự sanh bởi vẫn còn hoặc nghiệp, dù là mảy may vẫn chưa thể cao bay, riêng pháp môn tịnh độ đới nghiệp về Tây, đã vãng sanh tức thoát vòng sanh tử, người ngộ và chứng sẽ sớm vào bổ xứ, người chưa ngộ vị bất thối chuyển sẵn dành, Cho nên hoa tạng thế giới đều do nguyện vãng sanh, bậc cổ đức đều cầu sanh lạc quốc, cảm ứng đạo giao sớm thành chánh giác. Nay mặt thời thiền lục khó đảm đương, hãy tính tâm tu tịnh nghiệp Tây Phương. Niệm danh Phật lâu ngày gần bổn tánh, chứng niệm Phật tha muội gặp Tây Phương Tam Thánh. Đó là công phu hoàng tự tánh thấy nghe, nhiếp sáu căn tịnh niệm kết thành bè. Tuy gọi là thiền nhưng không khác tịnh, người tu tập tứ thiền và bát định, không nương vào Phật lực để gia trì. Khi công phu tinh tiến thấy chân vọng đến đi, các cảnh giới lạ lùng thường lộ mặt. Nếu chưa phải là người có công phu miên mật, tưởng lầm rằng đã chứng đạo bất tư nghì, chẳng rõ sắc và tâm không đến cũng không đi, dễ chiêu cảm yêu ma làm cuồng trí. Người niệm Phật được tính tâm thành ý, hạnh nguyện như mặt trời rực rỡ giữa hư không. Lòng kính tinh nên chẳng dám để vọng tâm chen vào chính giữa hồng danh Đức Phật, đó là lúc công phu đà thuần thục, Phật danh kết thành một phiến không hai, chánh pháp như mưa tưới mát muôn loài. Nếu bọn xẻng mặt truyền thì đó là tà pháp. Lại nữa, pháp môn thiền chẳng phải là dễ gặp, chẳng phải là loại thiền của kẻ hám danh. Đọc qua loa vài quyển sách tưởng thông minh, tưởng hiểu biết toan lấy thiền làm tội mạng. Thật là kẻ chẳng biết mình trí nông tội càng, làm tưởng mình là hạng tôn quý đại căn. Tuyệt chớ nên bắt chước thời trang, nếu bắt chước thọ thân như vi trần chẳng mong giải thoát. Quyền nghĩa là pháp Như Lai tùy căn cơ giáo hóa, thật nghĩa là pháp Phật chứng đắc tự tâm, đốn là không qua thứ bậc lớp lan, tiệm là tu dần dà theo thứ tự, qua nhiều kiếp đời mới vào thực tướng. Phải biết rằng pháp môn thiền là trực chỉ nhân tâm, minh tâm kiến tánh tức thấy Phật tánh tại tâm. Nếu là Bồ Tát đại căn thì khi ngộ là khi chứng, thoát khỏi luân hồi vượt qua ba cõi, lấy thượng cầu hạ hóa để nghiêm thân. Trong trăm ngàn người mới thấy một bậc đại căn, kẻ kém hơn cho dù vào diệu ngộ, nhưng chưa đoạn hoặc vẫn ở trong ba cõi khổ, vẫn thọ sanh thọ tử ngộ rồi mê. Chẳng mấy người ngộ lại ngộ một bề, pháp viên đốn lại trở thành quyền tiệm. Đại triệt đại ngộ đời nay quả là rất hiếm, huống chi trí triệt ngộ thân triệt chứng mới xong. Đa số người chỉ hiểu được lý suông, rồi hí luận nơi đầu môi chót lưỡi. Pháp niệm Phật bao gồm thập quyền tiệm đốn, thích hợp với môn người căn tánh càng sâu. Từ Bồ Tát đẳng giác cho đến kẻ phàm phu, cho nên gọi là phổ thông diệu pháp. Kẻ trí cạn không thể nào tường lãm, không đủ trí năng để suy gẫm các pháp môn. Tu một đời thoát sanh tử há dễ làm, phải là bậc thượng căn và thượng trí. Kẻ căn tánh hạ liệt nếm được đâu pháp vị, dù ngộ rồi thân chứng quá khó khăn. Riêng pháp môn tịnh độ lợi hoặc độn căn đều có thể vãng sanh trong hiền kiếp. Sở dĩ cho là tiệm vì không đốn giác, do căn cơ hành giả có thấp cao, nhưng vào ngay đất Phật không lưu lạc cõi nào, đốn là trực nhập tức là tịnh độ. Nay người giảng về thiền tâm cống cao thiếu định, đôi khi đa văn chướng ngại bởi sở tri, theo văn tài chạy chuốt hết luận rồi suy, thấy tịnh tông đơn giản liền cho là quê dốt. Thường tự xưng danh tu pháp môn viên đốn, nhưng nào biết người xưa vượt thứ đệ ra sao, nay chỉ dùng trí cạn luận thấp cao, tự trói buộc vào thật quyền đốn tìm, lại tự cho là không hề lấy bỏ, sao không biết rằng đang bỏ hoặc lấy chân, tức còn trên đường tìm lại bổn tâm, sau khi thành Phật mới là không thủ xả. Hơn nữa các pháp môn mỗi mỗi đều khác lạ, pháp môn thiền chuyên quán sát tự tâm, nương cậy vào Phật lực tịnh độ tông, không thủ xả tức đề hồ trong thiền tổ. Nhưng theo pháp niệm Phật mà không lấy bỏ, thì đề hồ thành thuốc độc có hay, phải biết tùy duyên ứng đối ngày ngày. Như hạ uống nước sắn dây đông về cần nhiệt, chê rằng bỏ đông lấy tây tức còn trong sanh diệt, thì chấp đông phế tây là đoạn diệt đó thôi. Diệu giác chưa viên thành thì thủ xả đúng thời, trên đường đạo há chưa từng lấy bỏ. Triệu Châu tùng thẩm xuất gia từ thở nhỏ, tuổi hơn 80 vẫn còn hành cước du phương. Nói kệ rằng, Triệu Châu tôi 80 vẫn tha hương, cũng do bởi cõi lòng chưa tĩnh lặng. Sư Trùng Khánh tọa thiền luôn tinh tấn, rách bảy chiếc bồ đoàn mới khai ngộ đạo tâm. Sư Dũng Tuyền khổ nhọc 40 năm, Tuyết Phong ba lượt tham vắng sư đầu tử, đến 9 lần lên Động Sơn tham dự, chư vị đều là đại đức tôn sư. Gian nan cầu đạo biết lấy bỏ, biết thiếu dư, lũ ma con kia mới nghe ma cám dỗ, liền cho là tự chứng, tự tu, tự độ, chẳng lượng sức mình khinh rẻ tổ tiên, lớn tiếng nói rằng không chấp trước mới là thiền. Về lý thì vậy, sự thì chẳng vậy. Phàm phu suốt ngày sống trong giải đãi, việc cơm ăn áo mặc mãi so đo, chê cười kẻ đói cơm lúc bụng đang no, thật là kẻ chỉ nói suông ngoài cửa miệng. Tham thiền mà không hiểu giáo thì thành bệnh, khi tọa thiền nếu không thấy cảnh hiện tiền, đó chỉ là ý niệm được lặng yên, tâm vừa chế ngự được xôn xao giấy đồng. Chớ nên tưởng lầm rằng đã vô chân vô vọng, khởi sanh lòng mừng rỡ mãi ngóng trông. Nếu biết quán rằng nhân ngã tựa hư không, trời không mây một bầu xanh sáng tỏ, bằng không sẽ lấy huyễn làm chăn, lấy mê làm ngộ, ma thừa cơ nương dựa gọi cuồng thiền. Bậc tôn sư như Vĩnh Minh thiện đạo quán sát căn duyên, lòng thương xót nên khuyên tu tịnh hành. Tham thiền tức tham chân như bổn tánh, tham bổn lai diện mục trước khi sanh. Thiền tông không nói ra để người tự liễu tự minh, tự tham cứu biết đó là bổn tâm tịch chiếu. Yếu chỉ tịnh tông là tính hành nguyện, cầu thọ sanh nơi cõi Phật Tây Phương, cõi nước trang nghiêm Đức Phật đã xiển dương. Đừng tưởng chỉ là duy tâm tịnh độ, không thấy không tin dùng tri thức suy kim luận cổ. Tri thức thì hỗn tạp cả đúng lẫn sai, như đôi hài mang trên muôn dặm đường dài, lúc gặp cỏ xanh êm, lúc dẫm vào mương rảnh. Nếu không biết chùi lao ác tưởng dơ là sạch, lập luận quanh co rối rắm có ra chi, hại mình hại người sở tri chướng sở tri, uổng công làm kẻ đa văn nghe mà chẳng ngộ. Bài thiền tịnh tứ liệu giảng của Vĩnh Minh Duyên Thọ, nói có thiền tức đã thấy tánh tâm minh, thông suốt bản lai diện mục lúc chưa sanh, có tịnh độ tức tính nguyện hạnh cầu sanh Phật quốc. Hai chữ có chỉ cho tu hành chuyên nhất, phải nương theo giáo lý lúc khởi tu. Tận tâm tận lực chứng lý đạo thâm sâu, trong mọi tác động hàng ngày uống ăn nói nghĩ, đi như Quán Thế Âm, ngồi như Đại Thế Chí, tâm đồng tâm, Phật đồng Phật không hai. Nếu tham thiền chưa liễu hoặc chưa khai, thì chẳng thể nói có thiền vì chưa hề gặp. Nếu tu niệm Phật nhưng lại là thiên chấp, chấp duy tâm hạnh nguyện chẳng thiết tha, hoặc hạnh chuyên cần nhưng lòng ưa thích cảnh ma, hoặc cầu đời sau sanh vào nơi vương giả, hoặc cầu sanh cõi trời hưởng phước nơi đất lạ, hoặc cầu làm tăng nghe một hiểu mười, đắc đại tổng trì phổ độ khắp muôn nơi, đều chẳng thể nói là người có tịnh. Nếu đủ tịnh và thiền thì như hộ chúa, lại mọc thêm sừng lẫm liệt uy phong, đời này làm thầy người giáo hóa chánh tông, đời sau làm Phật tổ viên thành đạo hạnh. Đó là người đã minh tâm kiến tánh, thâm nhập kinh biết quyền môn thật pháp của Thế Tôn. Niệm Phật là tính nguyện hạnh pháp môn, lợi mình lợi người tiền đồ đà sớm vẽ. Là bậc thượng phẩm thượng sanh nhập đệ nhất nghĩa, trí tuệ biện tài làm vỡ mặt ma quân, như rồng bay cao như hổ mọc thêm sừng, gặp kẻ hỏi đạo thì tùy căn cơ thuyết đạo. Là đạo sư của trời người không chấp tông chấp giáo, nếu kẻ cầu song tu thì liền dạy song tu, nếu kẻ cầu tịnh độ thì dạy tính nguyện hạnh công phu. Thượng trung hạ người người đều phấn tấn, lúc lâm chung Phật tổ đưa tay tiếp dẫn, cõi trời Tây liền chứng được vô sanh. Thấp nhất là sơ trụ hoặc thập địa là nền, nhập đẳng giác làm nhất sanh bộ xứ. Sơ trụ viên giáo có thể hiện Phật thân trong trăm cõi, huống chi là các quả vị cao hơn. Không thiền có tịnh muôn kẻ vẹn toàn, khi thấy Phật Di Đà lo chi không khai ngộ. Đó là chỉ hạng người Phật tánh chưa thấy rõ, nhưng một lòng cầu sanh cõi Di Đà, cho đến hàng ngũ nghịch nguyện thiết tha, biết sám hối Phật ân cần tiếp dẫn. Cửu phẩm liên hoa dù có cao có thấp, nhưng đã vào dòng bất thói của thánh nhân, tùy căn cơ sâu cạn có chỗ rẽ phân, sẽ khế hội tiệm tu hay đốn giác. Có thiền không tịnh độ 10 người 9 lần lửa, nếu ấm cảnh hiện tiền trong chớp mắt chạy theo. Bởi vì sao? Tuy triệt ngộ lý thiền thấy tánh tựa trăng treo, nhưng kiến tư hoặc chẳng dễ gì trừ khử. Còn kiến tư hoặc không thoát được phần đoạn sanh tử, với kẻ chưa đoạn mảy may thì miễn luận bàn, nhưng với người phiền não đã nhẹ nhàng, nhưng chưa dứt sạch thì vẫn luân hồi trong sáu cõi. Trong khi đó, mạng người như đèn treo leo trong cơn gió thổi, chưa chứng đạo thì đã đến lúc mạng chung. Cho nên nói, 10 người triệt ngộ chớ chẳng phải nói kẻ mới khởi tu, 9 người lần lửa vì chưa từng triệt chứng, đến lúc lâm chung hiện ra thân trung ấm, sẽ tùy theo nghiệp lực thọ thân sanh. Chữ ấm có nghĩa là ngăn ngại tánh linh, chớ chẳng phải là bị ngũ ấm ma mê hoặc. Không thiền không tịnh độ, cột đồng và giường sắt, muôn kiếp ngàn đời trọn không chỗ dựa nương. Kẻ chưa triệt ngộ lại chẳng cầu Tây Phương, tu hời hợt các giáo môn cho có mặt, không định tuệ không chứng chân đoạn hoặc. Một khi thở ra mà chẳng thở vào, liền đọa vào địa ngục chịu khổ dài lâu, thì chẳng khác oan gia ba đời trang trải, muốn được thân người chẳng dễ gì có lại. Nên Đức Thích Ca từng hỏi Tôn giả A Nan, đất trong tay ta hay đất đại địa nhiều hơn? Liền bạch Phật, hẳn là đất trong đại địa. Phật dạy rằng, đất trong tay ta ví số thân người có được, đất trong đại địa ví số mất thân người. Tổ Vĩnh Minh soạn tứ liệu giảng cho đời, như bè ngọc vớt người trong bể khổ, tiếc cho người đọc lướt qua lời tổ, chưa hiểu tận tường đã chối bỏ khinh khi. Tổ Đạt Ma từ đất Ấn phương Tây sang Trung Thổ chỉ cho người thấy tánh, đó là dạy cho con người tìm gốc, tin có Phật tánh rồi thì phải xứng tánh tiến tu, cho đến khi vào được vô chứng vô tu, chớ chẳng phải chỉ ngộ là đầy đủ, phước tuệ cần viên mãn bồ đề thành tựu, cái biết ngoài da chưa nhập tận tủy xương, như vẽ rồng điểm nhãn vẽ cọp thêm sừng, dành cho kẻ biết đối cơ đối cảnh, riêng kẻ hạ căn xuất thai cách ấm, từ ngộ vào mê chẳng mấy khó khăn, từ ngộ lại ngộ đếm được bao lần, muốn cứu chính mình phải nên cầu Phật lực, dù là giáo là thiền hay là luật, y giáo tu hành phải hiểu chỗ nông sâu, không hiểu kinh thì tu dựa vào đâu, biết cạn cợt lại cho là đã đủ, đó chỉ là kẻ tu mù liễn quán. Khi biến lười thì lại thích huênh hoang, mới hiểu được đôi điều tưởng đã chứng đạo vàng, dễ chiêu cảm ma cuồng phá tan thiền nghiệp. Nói tóm lại, trong các tông phái khác, triệt ngộ rồi vẫn phải đoạn hoặc chứng chân, đoạn hoặc rồi mới thoát ải tự sanh, nhưng vẫn còn cách rất xa quả Phật, trải bao kiếp mới viên thành như thật, như thư sinh thi đỗ được tước hàm, từ thấp lên cao trong đám quần thần, thân tiến dần dần lên làm tể tướng, tuy là tộc phẩm nhưng sánh cùng thái tử, vẫn cách xa hoàng tộc với dân gian, huống chi là hoàng đế ngự cung vàng, cũng bởi do người chỉ cầu tự lực, riêng Tịnh Tông cả tự lực và Phật lực, như được thác sanh vào chốn hoàng cung, vừa thoát thai đà lắng ác quần thần, trong cung ngọc được đế sư dạy dỗ, khi khôn lớn nói ngôi bình thiên hạ, ví như người thành tựu nguyện vãng sanh, thọ thân nơi cõi Phật chánh tu hành, bất thối chuyện đến khi thành Phật quả. Tịnh Tông khế cơ như thuyền nhờ sức gió, buổi mạc thời nên tu tập pháp này, nếu chọn đường quanh co khó đến bởi khó đi, nay chỉ cần tính hạnh không rời nguyện vãng sanh đất Phật. Số 8 La Mã, giải quyết những điều nghi hoặc thường gặp. Số 1, luận về sự và lý. Lý thế và xuất thế chẳng qua bổn tánh, sự không ngoài hai chữ quả và nhân, Như Lai chứng nhất thừa hàm thức trầm luân, nhưng bổn tánh chẳng hề tăng hay giảm, bởi nơi nhân địa gieo trồng có khác, thọ dụng nơi quả địa tất chẳng đồng, xiển dương nhân quả và bổn tánh không phải là chuyện dễ làm. Người căn cơ trung và hạ không rõ về bổn tánh, người thượng căn không thích nghe hoài chuyện gieo thì gánh, có biết đâu hai việc chẳng phân ly, người rõ tâm ắt biết nhân quả theo mọi bước chân đi, người tin sâu nhân quả ắt rõ rành tâm tánh, chúng sanh thời mạt căn cơ hèn kém, lại theo pháp môn tự lực của thiền gia, khế ngộ là việc chẳng dễ vượt qua, nói chi đến chứng đạo hồng liễu thoát, này hỡi tứ chúng, hãy nên rao mời tịnh môn cùng khắp, tướng tứ pháp giới có đủ trong tịnh tông, sự sự vô ngại trên mọi bước rủi dông, chớ chấp lý rồi bỏ qua sự tướng, sự hiển bày lý, lý dung hội sự, lý sự dung thông mới tránh được sai lầm, lý sự viên dung khế hội bổn tâm, ngôn hạnh tương ưng thì gọi là sư tổ. Người đời nay có hạng chuộng tài biện luận, văn chương kinh động quỷ thần nhưng hạnh kiểm chỉ ít phần. Gốc bệnh này do chẳng chú trọng quả nhân, bậc thượng trí xót thương kẻ phàm phu bắt chước, biết không quá khó, làm được mới khó, ngộ có thể vào chứng là chuyện dễ đâu. Chấp vào hoa nghiêm tưởng thành Phật đã lâu, đây là kẻ chấp lý mà bỏ sự, cũng do tánh biến lười lại thích phân bị thử, vừa nghe lý thâm sâu liền hạ dạ vui mừng, khỏi phải gia công tu tập khó khăn, sự đã phế bỏ thì có hiểu gì đến lý. Người tiến tu, sự trì là niệm không lơi dù chưa đạt lý, chưa biết tâm và Phật vốn không hai, nhưng lòng chí thành nguyện được vãng sanh, nơi đất Phật sẽ viên thành Phật đạo. Lý trì là tinh Phật tại tâm do tâm tạo, Phật tại tâm tức tâm vốn đủ lý này. Tâm tạo là tu theo lý đã hiển bày, khi chứng quả tức gọi là viên lý. Câu Phật tại tâm chỉ cho lý thể, câu tâm tạo chỉ cho vạn sự tu trì. Phật tại tâm tức Phật là tâm này, nói tâm tạo tức tâm này làm Phật. Tâm này làm Phật là khởi tu xứng tánh, tâm này là Phật là tại tánh toàn tu, không phế bỏ sự dù đà ngộ lý thâm sâu, bằng không sẽ vì cái sở tri mà xa vào cuồng chữ. Tịnh môn pháp khế cơ đủ đầy lý sự, dù kẻ hành trì chưa viên ngộ được tự tâm, nhưng vẫn không hành ngoài lý đạo cao thâm, lý sự không hai thân tâm dung hợp, nói rằng trong tâm có Phật A-di-đà vốn sẵn, Phật A-di-đà tức bổn tánh bổn tâm, niệm Phật danh thì tâm và khẩu tương ưng, Phật đối Phật, tâm đối tâm đồng thể, Phật Pháp không ngoài chân đế và tục đế, hiện giáo xiển dương cả tục lẫn chân, có tông môn ngay nơi tục nói chân, nhưng lại thiên về chân hơn về tục. Phải biết rằng nhị đế vốn đồng một thể, tướng là hai nhưng tánh chẳng phải hai, như tấm gương sáng sạch đặt trên đài, người đến hiện bóng người, vật đến hiện bóng vật, xum la vạn tượng gương đều chiếu khắp. Nhưng chẳng hề giữ người vật trong gương, nên thiền dùng câu vô nhất vật xiển dương, hiện giáo nói tướng tướng đều như ảnh tù, cho nên ngay nơi sự tu thiền gia hiện lý, ngay nơi lý giáo hiện sự tu, toàn tu tại tánh xứng tánh khởi tu, lý sự dung thông thiền và giáo bất nhị, sự nhất tâm là đoạn trừ tư kiến hoặc, phá vô minh chứng pháp tánh tức lý nhất tâm, chứng pháp tánh là pháp tánh vô sanh, biệt sơ địa viên sơ trụ mới hồng thấu triệt, người chứng ngộ vô sanh tâm không theo sanh diệt, đối cảnh vô tâm tịch chiếu tựa ngọc châu, tâm vô tâm nhưng hạ hóa thượng cầu, thực tế lý địa Phật sự môn trung đều viên mãn. Số 2. Luận về tâm tánh. Tâm là gốc rộng lớn bao gồm muôn pháp. pháp thế gian và pháp xuất thế gian, tâm bất sanh diệt, tịch chiếu càn khôn. Chỉ một tâm này, chỗ dùng của thánh phàm có khác. Kẻ phàm phu đưa tâm vào trần cảnh, lấy tham sân si làm đất dụng tâm, rong chơi trong ái dục sát đạo dâm, tự tạo nghiệp theo quả nhân lưu lạc. Kẻ chạy theo trần quay lưng với giác, Như Lai xót thương dậy lìa vọng hợp chân. Với người sơ cơ Phật dạy dứt vọng là chân, khi thuần thục dạy vọng và chân đồng thể, như gió lặng sóng yên nước hồ tĩnh lặng, tuyết sương tan dưới ánh thái dương hồng, nước là băng sóng là nước thể tánh đồng, nhưng tướng và dụng thì nghìn trùng khác biệt. Cho nên nói, tu đức hữu công tánh đức hiển hiện, vọng hoặc trăm đường qua lại đẩy đưa, nếu chưa hiện tướng tu, miệng nói tánh cũng bằng thừa, nên mãi mãi là chúng sanh dù bàn cao luận hạ. Vì vậy, Bồ Tát quán tự tại hành thâm bát nhã, mới chiếu soi năm uẩn thảy là không. Cho dù phàm phu học, ngũ uẩn là chân như diệu tâm, nhưng tâm mình không tu sửa thì diệu tâm thành trần trượt. Khi nước cuộn phong ba hạt xương thành băng tuyết, tướng theo tướng luân hồi còn biết tánh nơi nào. Khởi tâm tu gió lặng nước thôi trao, vọng tình khởi như nước kia cuồn cuộn sóng. Lìa vọng dục sáu căn đều hữu dụng, nước lửa dung thông theo tâm chuyển tùy nghi. Trên cõi hư không ngồi đứng đến đi, nên Lăng Nghiêm nói, kẻ quy nguyên mười phương hư không tan biến. Quy nguyên có nghĩa là hồi quang phản chiếu, khôi phục tánh chân sẵn có tựa Ngọc Châu. Y giáo phụng hành xứng tánh khởi tu, kẻ cùng tử chính là con trưởng giả. Chư Phật từng là chúng sanh gia công tu đức, triệt chứng tánh đức bởi xứng tánh khởi tu. Lấy Phật tánh làm nhân địa, từ đó dụng công phu. Biết gương có tánh sáng nên năng lau chùi bụi bám. Đến một ngày gương sạch trong chiếu rạng, hình tướng đến đi gương vẫn an nhiên. Trí tuệ hiển thông đoạn sạch não phiền, an trụ tánh tịch quan nhưng thường chiếu, hóa độ chính pháp giới xuất ly sanh tử. Với chúng sanh tánh đức, tu đức đều mê, quang minh không hiện vì chẳng biết gương kia, tánh vốn sáng nên không năng lao cho gương tỏ. Vẫn biết tánh sáng không do lao chùi mà có, nhưng nếu không lao, gương sáng được hay sao? Quen sống trong não phiền, ôm ấp trần lao, thân khẩu ý cùng tham sân si kết bạn, biết ngày nào xoay chân về cổ quán, thọ dụng gia tài vốn sớm có phần. Nếu biết rằng Phật tánh có ba nhân, hẳn thông suốt lòng không còn nghi hoặc. Chánh nhân Phật tánh là pháp thân thường trụ, nơi phàm không giảm, nơi thánh không tăng, không nhiễm không tịnh dù sanh tử hoặc niết bàn. Chúng sanh mê chánh nhân, chư Phật thì chánh giác. Liễu nhân Phật tánh tức là chánh trí, chánh trí nương kinh mà biết chánh nhân, tìm lại cội nguồn bỏ vọng về chân. Liễu ngộ chân nguyên phục hồi bổn tánh. Nhân thứ ba là duyên nhân Phật tánh, là trợ duyên giúp tăng trưởng tuệ tâm. Liễu ngộ tức là đã rõ chánh nhân, chứng là tu thiện pháp để tiêu trừ hoặc nghiệp do vô minh tạo nhân duyên hư huyễn, tội phước xây vần chốn chốn sanh thân. Tùy nhiễm hay tịnh duyên mà có tứ thánh lục phàm, nhiễm khởi hoặc tịnh chứng chân đoạn hoặc. Lúc tạo nhân thiện, khi gây nhân ác, quả theo thân chẳng khác bánh xe quay, chợt thân thiên chợt động thổ chẳng định kỳ, tâm tán loạn bền bồng trong thiện ác. Nếu đoạn kiến tư chứng thanh văn duyên giác, phá vô minh chứng Bồ Tát từng phần, phước tuệ viên mãn tu đức đến tận cùng, tánh đức phô bày chứng thành Phật quả, tận công tận dụng Phật vị là kết quả. Tánh viên chân sẵn có gọi bản tâm, không thêm vào không lấy bớt cội mầm, vốn rạng rỡ vén mây vần nguyệt bạch. Nếu không tận dụng công đức sẵn nơi tự tánh, từ 52 quả vị tứ thánh cho đến phàm phu, theo chỗ nông sâu mà tâm trụ khác nhau, chân tánh một bầu trảm nhiên thường tịch. Số 3. Luận về ngộ chứng. Xưa nay ứng hóa thân có cao tăng và Phật tổ, dấu kính tông tích hiện tướng trạng phàm phu. Trí giả đại sư được nhìn như một tiểu Thích Ca, nhưng lúc lâm chung khi môn sinh hỏi về quả chứng, đáp lời rằng nếu ta không bận lòng vì đồ chúng, hẳn là chứng được thanh tịnh sáu căn, nay chỉ đắc ngũ phẩm bởi lo việc hóa hằng. Trong viên giáo ngũ phẩm là quán hành, chưa đoạn trừ kiến hoặc và tư hoặc, tuy sở ngộ cùng chư Phật tương đồng, người chăn tu không phô đức bày công, dạy kẻ hậu sinh luôn nhún nhường khiêm nhẫn. Nay bè lũ chúng ma thường khoe chứng đắc, đại vọng ngữ từ trước tội vào thân, sánh với ngũ nghịch thập ác nặng đến vạn ức lần, địa ngục A Tỳ giam thân vô số kiếp, có đáng chi chút hư danh phù phiếm, vì dúm lời cõn con chịu đọa lạc thiên thu, chứng thực tướng trong một đời phải là bậc đại trượng phu. Há kẻ mê danh hám lợi mà hồng đối ứng, chí khí cao hiềm vì hạnh chưa cân xứng, làm ô uế tánh linh thêm cô phụ Phật ân. Phàm phu có thể đại ngộ nếu là hạng lợi căn, hiển giáo gọi là đại khai viên giải, hàng danh tự tức Phật trong viên giáo, ngũ trụ chưa trừ nhưng sở ngộ cùng Phật tương ưng, dù chế phục nhưng chưa trừ diệt não phiền. Nếu đoạn kiến hoặc thì chứng liền sơ tính, đoạn tư hoặc thì chứng liền thất tính, chứng lục căn thanh tịnh hữu dụng hữu tương, có đại trí tuệ và đại thần thông tiểu thừa không thể nào sánh kịp. Nam Nhạc Huệ Tư trước và sau khi thị tịch, hành trạng bất tư nghị khiến người khởi tính tâm. Nam Nhạc và Trí Giả đều là đại sĩ pháp thân, chỗ thực chứng khó ai so lường được. Chứng thực tướng phá một phẩm vô minh bắt đầu vào sơ trụ, ngộ là thấy đường về nhà như núi hiện lúc tan mây, chứng là về đến nhà ngồi đứng tùy nghi. Bồ Tát sơ địa không biết chỗ cắt chân dở tay của hàng nhị địa, biết ý nghĩa thì càng nên cầu sanh tịnh độ. Dù chưa đạt đến chỗ năng sở tiêu vong, dù chưa đến chỗ kiến tánh minh tâm, nương Phật lực thọ thân nơi cõi tịnh, người đời nay dùng thế trí biện thông để vào thực tướng, chẳng mấy người biết phản bổn hoàn nguyên. Nếu biết niệm niệm hồi quang thì không bỏ lỡ bao phen, thấy được đệ nhất nghĩa ngay nơi nhánh cây viên sỏi. Số 4. Luận về tông giáo. Giảng sư thích giảng thiền trong thời mạt pháp, công án trở thành hiểm họa cho người, chấp vào những câu chuyển ngữ mà phỏng đoán nghĩa đầy vơi. Thay vì giữ tâm tịnh gia công tham cứu, công án giúp người bước vào cùng cảnh giới, không phải là thí dụ của bậc thánh nhân, hiểu lầm nên mang tông phá giáo, mang giáo phá tông, trở thành tệ nạn lưu truyền trong tứ chúng. Càng thuyết giải càng xa lìa ngộ chứng, nên chư tổ dùng chuyển ngữ tìm kẻ hợp cơ phong, kẻ quen luận suy theo chữ nghĩa sẽ mông lung, chẳng thể dùng văn ngôn toan hợp lý. Đời nay lắm kẻ học đôi ba câu đắc ý, chẳng hiểu chi pháp Phật, pháp thế gian, sơ phát tâm liền gia nhập thiền tông, hàng tri thức cũng xiển dương dù chưa triệt ngộ, không cẩn thận nhìn mỗi lời Phật tổ, lợi hại khó lường như thuốc độc và đề hồ. Người đời nay lo lắng việc thu thập môn đồ, như kẻ đuôi dẫn kẻ mù kéo nhau vào lửa đỏ, giáo đồ khắp ba căn gồm thu lợi đồn, tông chỉ độ thượng căn không nhiếp được hạ trung, kẻ hậu sinh khó lãnh hội được cơ phong, thích lập lại công án để phô bày cái biết, vỡ tung một thoại đầu có thể nhân tâm trực chỉ, như tăng diêu vẽ rồng khi điểm nhãn liền bay. Nhưng buổi mạt thời tánh khí đã suy vi, nên học giáo để tỏ tường gốc ngọn, thiền xiển dương tông phong dùng giáo làm ấn chứng. Giáo lúc tu trì không lấy thiền ngữ làm bàn, pháp Phật không cao thấp hoặc hèn sang, do căn cơ nhiều ngã lợi ích liền khác biệt. Thank you. Số 5. Luận về trì chú. Trì chú chỉ nên như một trợ hạnh, niệm Phật luôn là chánh hạnh khắp mọi thời, cầu vãng sanh tín nguyện hạnh khó đổi dời, phàm phu cảm vì đạo giao nên Phật ứng, nghiệp lực chúng sanh hằng muôn triệu ức, nếu quên Phật A-di-đà khó nổi sổ lòng, lực dụng vô biên vô lượng pháp môn, không thể sánh với pháp môn tịnh độ. Do tụng kinh trì chú gieo trồng phước tuệ, nếu trì chú cầu thần thông tức bỏ gốc ươm cành, đạt đạo rồi thần thông tự nhiên sanh, nếu không đạt đạo dù có thần thông cũng làm chướng đạo. Người trì chú không nên khởi tâm phân biệt, tôn sùng chú phản văn, khinh rẻ chú phiên âm. Phải biết rằng người dịch kinh chẳng phải hạng tầm thường, chớ thấy bản văn có khác mà sanh lòng khinh thị. Thần lực của chú muôn ngàn năm một vị, trì chú và kháng thoại đầu phương pháp như nhau, tuy không hiểu nghĩa nhưng trì đến chuyên tâm, chí thành kính thì nghiệp tiêu khai mở trí. Số 6. Luận về xuất gia. Pháp Phật làm nền cho chúng sanh trong chính cõi. Người trì trai niệm Phật số hằng muôn, nhưng có được mấy người khiến mối đạo thịnh hưng. Nên người xuất gia chớ quên lưu truyền Phật Pháp. Người triệt ngộ tự tánh tâm bồ đề khai phát, lại chọn niệm Phật làm chánh hạnh tu trì. Cầu nguyện lực Phật A-di-đà mau chóng thoát ly. Người như vậy chẳng phải là dễ gặp. Biết bao kẻ thân khoác ca sa đầu cạo tóc, mượn danh tăng nhân ni chúng để hưởng nhàn. Kẻ thì xưng danh con Phật làm kẻ ngụy trang, dù chưa phá giới cũng đã là bại chủng. Kẻ phá giới hẳn nhiên xa địa ngục, chẳng biết xuất gia là bậc đại trượng phu, há dành cho kẻ hạ liệt tham cầu. Bởi trọng trách người xuất gia ai dám gánh, phải là người phá vô minh hiển Phật tánh, mới đưa vai gánh gia nghiệp Như Lai, xiển dương đạo hạnh lợi ích muôn loài, thắp đuốc tuệ nói giống dòng chư Phật, nay trong tăng chúng dãy đầy hàng bội bạc, người chăn tu không đếm được mấy ai, niệm Phật còn chẳng xong nói chi đến gánh mối đạo Như Lai, kể chi đến bảo tồn nguồn tuệ mạch, xưa nhà Minh đưa ra kỳ khảo hạch, vắng điển kinh với người muốn xuất gia, đời nhà Thanh phá bỏ luật ông cha, sanh tệ nạn trong hàng hàng tăng sĩ, cho tùy ý xuất gia chỉ nên với người thượng trí, với kẻ hạ căn khó tránh nổi nguy nàng, người thượng căn chẳng dễ gặp cõi thế gian, kẻ hạ trí dễ đầy trong hiện đại, lông bò thì nhiều, vẫy rồng đâu có mấy, thanh tịnh tăng chẳng đếm được bao người, nhận cho xuất gia nên chọn kẻ thiên tư, phát bồ đề tâm giúp người lợi vật, riêng người nữ nên sống tại gia tu Phật, bởi dù chăn tu cũng không dễ tùy nghi, không dễ ngồi nằm ăn ở đến đi, huống chi việc vào chốn hiểm nguy truyền mối đạo. Lại nói về quỳ hương, tí hương là môn lược khảo, xưa tổ Linh Phong ngày ngày trì phạm võng lăng nghiêm, nên thường châm hương vào tay để tự nhắc đạo hạnh thiêng liêng, để đối trị tham thân mến sắc là tập khí. Trong hạnh lục độ, đây là bố thí, thấy người cho kẻ nhận vật là không, bố thí ba la mật đến được tam luân, lại thể hiện được tứ hoằng thệ nguyện. Nếu kẻ quỳ hương tí hương có tâm bất tịnh, chuộng hư danh chấp công đức ngã nhân, thì dù cho đốt cả toàn thân, cũng chẳng khác việc làm vô ý nghĩa. Nên kinh Hoa Nghiêm nói, rắn uống nước thành nọc độc, bò uống nước thành sữa. Người trí càng học càng mau chứng niết bàn, kẻ ngu si càng học thì kiến chấp càng tăng, sợ tri chướng mở rộng đường sanh tử. Tâm Bồ Tát tựa hư không lời lời như thiên sứ, dùng muôn phương kế hồng lợi lạc buồn manh. Phàm phu chưa đắc pháp nhẫn vô sanh, chớ bắt chước khiến thân tâm tổn hại. Tuy rằng pháp tu có lục độ vạn hạnh, Việc lợi người chính là việc lợi mình, nhưng kẻ hạ trung căn hãy nên tùy phương tiện tu hành, dù bước chậm nhưng vững vàng chẳng ngã, chớ buộc người bệnh phải làm theo công khóa, tụng mấy thời niệm mấy chuỗi mới là xong, phải biết rằng công đức có từ tâm, tùy hoàn cảnh căn cơ mà tu tập, muốn cầu vãng sanh trước phải buông bỏ tâm hỗn tạp, tu sửa chính tâm mình là việc đầu tiên, tận lực tận tâm riêng việc hòa phước các hung, niệm Phật sám hối sẽ hóa lành chuyển dữ. Kẻ chẳng biết lập mạng thì chẳng phải là quân tử, lập mạng do tận tâm tận lực tu trì, kẻ buông xuôi giải đãi mặc nhân quả an bài, rồi lớn tiếng đổ thừa cho số mạng. Người ý chí kém hèn nghĩ rằng khi quá vãng, chỉ mong không xa vào ba cõi tam đồ, đâu biết rằng nếu chẳng thể vãng sanh, ai dám bảo sẽ chẳng xa ác đạo, không nguyện về Tây Phương tức theo nhân thọ báo, sáu nẻo luân hồi theo thiện ác xuống lên, biết đời sau còn gặp được thiện duyên, nghe hiệu Phật tu theo kinh Phật dạy. Hết phần 4. Quý Phật tử muốn thỉnh kinh sách như An Sĩ Toàn Thư, Thái Thượng Cảm Ứng Thiên Vận Biên, Liễu Phàm Tứ Huấn, Thọ Khang Bảo Giám, Máy Nghe Pháp Màu Đỏ hoặc Máy Niệm Phật Đeo Cổ, xin vui lòng gọi cho số điện thoại 0909 74 74 74, chỉ nghe máy buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ trưa, hoặc nhắn tin qua số điện thoại đó với đầy đủ thông tin gồm họ tên, địa chỉ, số điện thoại kèm theo kinh sách cần thỉnh. Ngoài ra, quý Phật tử có thể vào trang web vôlượngthọ.vn để tải các file niệm Phật, niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, cũng như các file đọc của các kinh sách vừa nêu trên. Nam Mô A Di Đà Phật. Quý vị muốn ấn tống kinh sách, tượng Phật, phóng sanh, cúng dường Tam Bảo, xin tùy hỷ gửi vào tài khoản sau. Số 1, tài khoản cũ, tên tài khoản Trần Văn Hơn, số tài khoản 0561-000-747474, ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Số 2, tài khoản mới, tên tài khoản Trần Văn Hơn, số tài khoản 11-11-747474, ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Số 3, tài khoản Sacombank, tên tài khoản Trần Văn Hơn, số tài khoản 0500-1769-0393, ngân hàng Sacombank, chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Quý vị Phật tử ở Mỹ và Canada phát tâm ấn tống kinh sách tượng Phật phóng sanh, tùy hỷ gửi vào tài khoản sau: Bank name John Stock, Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam, Vietcombank, Lâm Đồng, France. Bank address: 33 Nguyễn Văn Cừ Street, Hoa Quan, Dallas City, Lâm Đồng, Province. Script code: BFTVVNVX056. Account no: 0561-370-747474. Name of account: Trần Văn Hơn. Địa chỉ Việt Nam, thôn Phú Thạnh, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.